oán á, không giận, không ghét, không có gì hết á. Nhưng mà ném cái chổi là phải ném cho muốn gần gần trúng nó cho nó sợ. Đó, thì rõ ràng trong tất cả hiện tướng mà hoàn toàn không dính. Hoặc là như quý huynh đệ đi giám thiền, quý huynh đệ sẽ thấy, quý vị mà đi giám, khi mà thấy người ta ngủ và cầm cái thiền bản mà đánh người kia, à, đại chúng biết mình ở đây mình quen cái hình ảnh thiền bản thành nên mình không thấy tức cười. Nhưng mà những người ngoại quốc tới mà họ mới thấy cái thiền bản và họ le lưỡi, tại vì cái xứ họ không có sử dụng những cái bạo hành như vậy. Cha mẹ không có quyền đánh con gái, đánh là đi thư cảnh sát ạ. Thành ra khi họ thấy một cái thiền bản cỡ này mày cầm mà giá lên trên vai họ là chưa gì họ né lên, họ không tưởng tượng được. Thành ra khi mà nói với họ một người đang ngồi thiền nghiêm chỉnh, tôi chỉ hơi buồn ngủ mà đánh tôi kiểu đó, nhưng mà sự thật trong tâm người giám thiền có gì không? Hoàn toàn, tại vì chính mình mà khi ngồi mình cũng ngủ như vậy thôi, nhưng mà vì giờ mình đang trong vai giám thiền và huynh đệ ngủ thì mình đánh. Mà lúc đó tâm có cái khởi gì giận, ghét, phân biệt hoặc chê trách này nọ không? Không có. Đó, thì cái đó gọi là vẫn trong tướng mà lìa tướng. Đó, thì cái chữ lìa khi ở thế gian là như vậy, chứ không phải nói lìa như vậy cái rồi thôi đi vô tú trong rừng và không tiếp xúc với ai. Cái lìa này là như vậy đó. Thì rồi cô mới thấy là ủa, thì té ra trong đời sống mình vẫn có thể ứng dụng những cái này được. Hoặc là như thầy, khi thầy rầy mình thì thầy thì tự nhiên như cha mẹ thương con, thầy tổ thì tự nhiên thương đệ tử, nhưng mà rầy là phải rầy và trong đó không dính. Như thầy, cô thấy thầy rầy mấy đứa xong rồi cái tới hồi thầy kể cho sư ông, thầy nói con rầy đứa nào con cũng quên mất rồi, không nhớ. Mà khi rầy thì thấy rầy dữ, cô đứng ngoài cô nghe cô cũng sợ nữa. Mà tới hồi thầy kể thầy nói à, con cũng không nhớ con rầy đứa nào nữa. Thì như vậy để thấy vẫn có thể sống được trong cuộc đời này mà lìa tất cả pháp. Và người biết lìa như vậy là Phật. Mình cứ học như Ngài Quy Tâm là nói hơi thô, ỉa chảy đầy đất ha. Nó cứ tới, các pháp tới mình vẫn cứ làm tiếp duyên xúc sự, nhưng mà trên vào dưới ra, trên vào dưới ra, nó ra hết thì tự nhiên gọi là lìa chứ không có gì khác. Đó, thì tuần này là mình học một chữ lìa như vậy là cũng nếu mà nhớ nó là đã đỡ dính mắc rồi. Qua đoạn khác, người học đạo muốn được biết yếu quyết thì chớ ở trên tâm để một vật nói là Phật. Yếu quyết là cái điều trọng yếu quyết định cho cái kết quả của sự tu tập của mình. Hoặc là khi mình đang làm việc thì là yếu tố quyết định cho cái kết quả của việc làm mình. Như vậy, muốn biết được cái điểm quan trọng này là gì? Thì đó là chớ ở trên tâm một vật, để một vật nói là Phật. À, thì cũng như cái hình ảnh hồi nãy là không có kẹt cái gì hết. Trong nhà thiền thì nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Đây là cái điểm đặc biệt của nhà thiền là không mượn phương tiện. Chứ còn tất cả các pháp môn đều, hầu hết á, là đều phải có. Ví dụ như tịnh độ, mà pháp môn cái gì kìa, hoặc là niệm Phật, hoặc là tưởng cái hình tượng của Ngài trước mắt đó, hoặc là các cái môn thiền dùng đề mục thì phải có một thứ để cho cái tâm nó nương đó mà nó không chạy. Còn ở đây thì nói là dẹp hết, chớ để trên tâm một Phật, một vật nói là Phật. Thật ra cái giai đoạn mà mượn phương tiện là giai đoạn giữa, có nghĩa là giai đoạn tạm. Còn cái cuối thì cũng phải bỏ hết, ngay cả quý vị niệm Phật cũng vậy. Khi niệm Phật phải niệm đến chỗ nhất niệm. Nhất niệm có nghĩa là chỉ còn một câu niệm Phật, không còn một cái gì tán hết cả. Rồi từ nhất niệm phải tới nhất tâm, là buông luôn cả tiếng niệm Phật, chỉ còn một cái tâm yên lặng tròn sáng. Lúc đó mới đúng là vô lượng thọ, vô lượng quang đấy. Thành ra chúng ta thấy tới cái cứu cánh thì nó giống nhau thôi. Thì trong cái câu này là mình nhớ tới cái câu chuyện cũng quen với chúng ta rồi, là câu chuyện của Ngài Đơn Hà đốt tượng Phật. Đại chúng biết hết rồi phải không? Ngài đi tới chùa Đại Lâm, trời lạnh quá, cái Ngài rinh cái ông Phật xuống đốt, đem hơ cả lạnh. Cái trụ trì, Ngài viện chủ hướng tức quá, không phải, chạy tới thấy hết hồn mới quở, sao lại đốt tượng Phật của tôi? Thì Ngài mới lấy cây gậy, Ngài bới tro ra, bới, Ngài nói, tôi tìm xá lợi, tôi thiêu để mà lấy xá lợi. Thì viện chủ hướng trợn mắt lên hỏi, trời ơi, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Cái Ngài mới nhìn lên trên bàn nói, ồ, vậy thì để thỉnh thêm hai vị nữa thiêu. Mình tới ngang đây, ông viện chủ này, những cái chấp đều tan vỡ. Thì đó, nhà thiền như vậy. Hoặc là khi tứ tổ đạo tính tới Ngài Pháp Dung, thì tứ tổ mới viết trên cái tảng đá mà Ngài Pháp Dung hay ngồi một chữ Phật trên đó. Thì chúng ta thấy bất kính quá phải không? Cái mũ của mình mà đôi khi mình để trên cái mặt ghế mình còn thấy hơi kỳ kỳ, bây giờ cái chỗ đặt cái mông mà để viết cái chữ Phật. Cho nên Ngài Pháp Dung giật mình, tứ tổ mới hỏi, vẫn còn cái đó sao? Cái đó tức là trên tâm vẫn còn để một vật. Thì tại sao lại không để? Bây giờ huynh đệ thử nghĩ, mình mà không có cột tâm bằng cái đếm hơi thở, tùy tức sổ tức, thì nó có chạy không? Nó chạy tán loạn. Mà bây giờ biểu không để gì hết, như là đi goa trên một cái cây cầu khỉ, không có tay vịn. Đi dễ hay là đi khó, thưa đại chúng? Khó phải không? Ai khéo thì mới đi qua. Cầu khỉ là một cái khúc cây nhỏ hà, mà cái cầu ngắn, khúc ngắn thì còn đỡ khúc dài, không có tay vịn thì đi rất dễ té. Thì chỗ này cũng vậy, không có đề mục, không có hình tượng cho mình nương, thì chúng ta phải hiểu như ở trường học, khi mình học lớp 1, lớp 2 ha, thì mình làm toán thì sao? Toán cộng, toán trừ, 2 cộng 2 là 4. Nhưng mà lên tới trung học thì đôi khi 2 cộng 2 nó không phải là 4, phải không? Mình bắt đầu bước qua đại số, nó giống hay là khác? Hồi nhỏ mình học số học, lên tới cấp 2 là mình học đại số là nó khác. Lên tới cấp 3 mình học hình học không gian, nó khác rồi. Lên tới đại học nữa là nó khác. Thành ra không thể đem một cái bài toán của tiểu học mà bắt nó giống một cái bài của đại học được. Thì cũng vậy, với những vị tâm đã thuần thục thì nó không cần cái gì hết. Và lúc đó chỉ một chút xíu nương bám lại là chỗ kẹt. Nhưng mà một người mới bắt đầu cái tâm tán loạn thì phải biết chỗ của mình. Tuy nhiên, tất cả những cái nói đều không cố định. Có một cô giáo, cô là cô giáo cấp 1 mới ra trường, cô tới nhận nhiệm sở. Ông hiệu trưởng mới cho biết là cái lớp cô sắp dạy là một lớp rất đặc biệt. Khi cô vào lớp, cô kiểm tra cái danh sách thì thấy sau mỗi cái tên của học sinh đó, nó đều có một cái con số. Ví dụ như Nguyễn Thị Ngọc Bích 154, Nguyễn Văn Hùng 136, vân vân. Thì cô này cô mới nói, ồ, thiệt là tuyệt, cái chỉ số thông minh của các em cao quá ha. Cái con số này thường bên ấy, bên Mỹ nó có một cái đo chỉ số thông minh, thì cái con số như thế này là rất cao. Cô nói đúng là một lớp đặc biệt. Và với những cái em mà cái chỉ số thông minh cao như vậy thì mình không thể dạy một cách bình thường được. lớp này gần như là học sinh giỏi hay học sinh chuyên gì đâu.